Niệm Nam Mô phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi có lưỡi nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ngồi phải niệm thế, tâm niệm tới đến nỗi mà vô vi niệm, niệm thường niệm, vô vi niệm là chỉ cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó là cái đầu sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm đóng lõ ông sùng cũng như niệm không được, có chỗ thanh tịnh mà niệm mình ý thức rõ từ hồi mình chưa niệm cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian cái tâm hồn mình thế nào, nó sẽ đi đâu, mình thích chỉ rõ ràng thấy nghe lý mình nắm được rồi, thì tự nhiên cái óc sáng lúc đó nghe văn hiểu được mình chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe văn thấy hay gì nhưng mà không nhớ được cái gì hết, vì nó trượt quá, không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Chính cái Nam Mô là cái quan trọng, dùng ý niệm chứ không có mở miệng tổ khai thần trí tăng không được, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó vận hành cơ tạng, cái sự chấn động từ tim gan thận nó chạy đều. Niệm Phật tiền nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều, tâm thức luôn sản xuất chấn động trong cơ tạng. Mà nhiều người không hiểu, tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được. Ông Phật nào mà nghe, ông Phật là người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi xác rồi, làm sao ông nghe chuyện đó nữa. Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo ông Phật là đúng. Phật là thanh nhẹ cái gì đâu, giải nghiệp là nó phải thanh nhẹ, không phải khó làm Phật. Giải nghiệp, tranh chấp, buồn giận, nói bậy, không hiểu chuyện người ta mình cũng nói bậy, cái đó là sai. Nhiều người có một cái đạo này, cái đạo nào cũng hay hết, mà chỉ tu, không nên từ đạo này đi chê đạo kia cũng không được nữa. Tự hại mình mà không hay, mình cứ tự sửa, đạo nào người ta cũng phát tâm, cống hiến cho mọi người tiến. Họ sẽ đi đúng mục đích, mình cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào cũng chạy tới nhà được. Mà không chỉ chạy là đi chặt đường thôi. Hiểu nào cũng là chạy được hết. Cho nên chúng ta không nên chê đạo này đạo nào, không nên. Tự tạo tội cho mình và tạo sự tâm tối cho chính mình, không nên. Cầu trên mặt đất mọi người biết một chút đạo, để đem lại sự hòa bình với nhân sanh, hiểu được trời Phật, họ mới thấy cái hạnh phúc, cộng đồng, sống an vui. Cho nên chúng ta tu là mục đích chúng ta phải thực hành cho tới đích, không có nên giải đãi mà tự hại. Phê bình thiên hạ là cái óc mình tâm tối, phê bình chính mình hàng ngày. Số mơ trưa chiều ta làm được cái gì cho chính mình, cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Thì tự nhiên mỗi ngày đều nhớ như vậy thì trong một tháng con người nó sẽ thay đổi. Chứ thích là làm, không thích là xấu, là động loạn, đó là tánh ma quỷ, không phải người tu. Người tu phải dốc lòng đi từ giai đoạn một. Không nên thích là làm, không thích là bỏ, không phải cuốn sách. Không phải như vậy. Cho nên người tu bên công giáo người ta buộc phải nắm của kinh thánh hoài hoài. Bỏ kinh thánh nhiều chuyện như vậy. Còn đây mình niệm Phật hoài hoài. Tức là mình nắm những cái kinh vô tự để phát triển. Niệm Phật để mở cái đại trí. Con người nó mới thông minh. Con người càng niệm Phật, con người nó càng mở đại trí. Mở đại trí nó không có gây gỗ gì ai hết. Còn gây gỗ gì người ta là người thiếu trí, nóng nảy là người thiếu trí. Niệm Phật nó sẽ đủ trí và nó không có bao giờ chấp cái chuyện của thiên hạ. Chuyện ngoài tai nó bỏ ngoài tai, nó không đem vô óc. Mà chúng ta tu lần pháp luân thường chuyển thấy, người ta đi cái đúng như thế mình giật mình. Trong đó nó càng ngày càng lớn rộng, trống rộng là tâm nó càng ngày càng mở, có giai đoạn đó là ai chữa mình cũng không nhận. Nên cứ đùng chút xíu bên ngoài mà trong mình biết thiệt lớn, lúc đó cái âm thanh mình cũng thay đổi. Vì Phật chi Pháp luôn thường chuyển để ưu đẳng, thì tâm thân sẽ yên khổ. Mà niệm Phật nhiều, trí nó sẽ sáng. Niệm tới đến nỗi sâu chuỗi chạy trước một kỳ. Nhưng Nam Mô Di Đà Phật mình có sâu chuỗi sáng, nhắm mắt mà thấy sáng như chạy. Sâu chuỗi chạy trước rồi mới có chữ vạn ở sau. Thấy rõ ràng gì? Tôi ở Việt Nam một gia đình hấp hủy hết sức, tôi không chỉ có lo tôi ngồi nhắm mắt. Thì thấy được cái rồi, tôi thấy cái mặt Phật tôi mà đẹp lắm. Môi son đẹp lắm. Khác hẳn. Rồi thích ngồi hoài. Phải bỏ công. Không bỏ công là sao thành sự. Nhưng mà các bạn tu mà nhờ trời phù hộ, Phật phù hộ là sai. Trời Phật phù hộ, trời đã phù hộ rồi. Có cái xác là người là ông trời đã phù hộ rồi. Mình phải lo săn sóc cái xác, đâu đó có trật tự. Mình ăn quá rồi nó sanh bệnh, vừa phải không? Cái sử dụng cái xe đi đường dài phải vừa phải không? Cái lên xe là đặt ra tấm lại thì nó phải hơi sắc mình cũng vậy. Cho nên nói các bạn ăn không đủ, khó sống, ăn ít mà nó khỏe, ăn nhiều nó mệt. Nó nằm chim bao, đủ chuyện, biến thể của nó là chim bao.
Thầy thường giảng niệm Nam Mô Di Đà Phật thì phải hiểu nguyên lý. Con cứ phân vân mãi, vì có người nói niệm lục tự theo sáu luân xa, có người lại nói là mỗi từ niệm phải niệm thầm như Nam thập phương Nam lửa Bính Đinh, Mô chỉ rõ vật vô hình, vân vân. Xin thầy giảng rõ giùm con, vì con mới bước những bước đi chập chững vào đạo. Con xin cảm ơn thầy.
Tôi đã giải thích rõ trong băng rõ rệt. Cách tu thiền, tôi cũng lột quần áo mà tôi thiền để cho mọi người thấy, không có bị giả dối lừa gạt ở thế gian nữa, không có nên nghe người khác. Căn cứ trong những công bằng, những cái gì mà tôi đã làm, cứ hành đúng là phát hiện. Cho nên không có nghe lời tầm bậy tầm bạ nữa, bất cứ người nào cũng vậy. Chỉ lo tâm thức tu thôi, vì họ tu trình độ chưa đến, họ muốn phổ biến không được. Cho nên tôi làm giấy trắng mực đen, cái gì có băng, có bằng chính đàng hoàng. Chính bản thân tôi thiền và phân tích cho các bạn hiểu, trong đó nói rõ ràng, không có thiếu một ly tí nào hết.
Kính thưa Đức Thầy, con xin Thầy chỉ dạy cho con, tại vì trong một cái băng kia con có thấy Thầy nói là khi mà mình niệm Phật đó, tùy theo hơi mình ngắn hay là dài, thì mình niệm 6 chữ trong một hơi. Mà trong một băng khác con có thấy có một bạn nào cũng hỏi như vậy, thì Thầy lại bảo là đừng có để ý cái hơi, mình cứ niệm Phật. Thì thưa Thầy, thì cái nào là đúng?
Khi mà niệm ra miệng, tôi đã nói rõ, tôi niệm ra miệng, tôi niệm một hơi, các bạn xem. Nam Mô A Di Đà Phật, niệm ra bằng tiếng. Còn các bạn nghe theo cái gì? Ý niệm. Đâu có gì mà ý. Chuyển cho lạnh Minh Châu quân bình rồi, chuyển cho lạnh Minh Châu mới phát lòng, nó gọi là tập ý mình diễn Nam Mô Di Đà Phật. Căng căng dịu dịu thân diễn diễn thân thân diễn diễn mới ra. Cho nên mình có thể sẵn chuyện không có nói, nhưng mà tôi niệm để cho các bạn dùng ý đi theo. Đâu là nhìn ơi, tôi đâu chưa nhìn ơi đâu.
Tôi một củng cố thế sự là đau phổi. Cho nên chúng ta không nên sai lầm nữa. Sống quốc gia. Sống nguyên lý
của lục tự Nam Mô A Di Đà Phật. Ngọn danh này rất rõ ràng. Ở siêu cấp, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Nhi là phát triển, Đà là bảo sách, Phật là lực trần. Đó là đường biển chuyển chạy trong cơ tạng, trong tâm tạng của mọi người. Cần phải tăng cấp, chuyện Nam như chuyện một, hai tay, cho âm thanh nó phát. Nam nó trụ lên trung tâm tâm này. Một, nó chưa, nó thôi. Cho rằng các bạn lũng xét. Người các tu nhờ cái pháp luân thường chuyển huệ tâm thai, thì trong đó nó trống rỗng, người ta nó tìm ra nguyên lý của Phật thanh điển. Chuyển chạy đến đâu, rồi trụ đến đâu, rồi tiến qua đến đâu, người ta mới phổ biến như nguyên trạng đó. Và do hành giả và thành, dịch trà không phải người ngu. Ngài cũng văn võ toàn tại, đủ của cải, tại sao mà tìm? Nhưng mà người đời bị trăng cho chê lấp quá nhiều, không hiểu được. Chừng phải thức hành, phải cởi mở cái phần trăng trực đó, mới thấy nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là vô cùng tận. Cho nên các bạn thức hành để thấy, không biết nói gì hơn. Thực hành để đi tới, thực hành mới thấy rõ hơn. Còn không thực hành, không bao giờ biết được.
Tại sao có những lúc trong ngày niệm Phật rất là khó khăn?
Tại vì cái óc mình lo chuyện ngoài nhiều hơn chuyện trong. Cái niệm Phật là khi đi làm về phải có một chỗ êm ả ngồi đó niệm Phật, tưởng tới trời Phật, tưởng tới Đấng Di Đà, chỉ có 6 chữ mà toàn thân phát quang, thì chúng ta phải dùng cái ý niệm đó để gây cái chấn động năng lực thanh nhẹ, phát triển luồng điển đi lên. Nó hòa hợp với luồng điển càng không vũ trụ. Tâm thân chúng ta sẽ được bảo vệ bằng một điển khí từ bi của chư Phật.
Thầy thưa Thầy, những đề mà Thầy tuyên niệm Phật con thấy đối với con thì không có thấy khó. Thầy hiểu niệm là con nhìn tập niệm lên. Còn khi con nghe một văn là Thầy giảm ở thì mình đi kiên khởi niệm Phật cách chỉnh đầu một gian. Nhớ, giảm nhớ lên chỉnh đầu một gian thì con cũng tập, con thấy rất là dễ, không khó. Thầy nhớ, nhớ cái đó quan trọng. Nhớ nó khó hơn niệm Phật. Nhớ là môi như là Phật rồi. Con nói chuyện có thể truyền cảm người ta, giúp đỡ là tu trẻ. Trong lúc mà nói chuyện với người ta, con vẫn nhớ được nhớ hồi đó, đó là quan trọng. Càng nói chuyện càng nhớ, càng nói thông suốt, không sao. Lúc đầu đó thì con cảm thấy khó, nhưng tôi con mới tập. Con đi kiếm mấy người quen lại nữa, vừa nói chuyện, vừa niệm. Chứ người ta tu rồi, cái mặt càng ngày càng sáng sảng, cái đó không có linh khí. Tôn nó hồng hào thanh nhẹ đó, có linh khí. Có linh khí là trong gia đình nó mới có hòa khí. Hòa khí thì không có lâu đó, tài lượng, tự nhiên nó có tiền. Nói gì người ta nói láo mà sự thật cái căn bản mình làm được thì cái gì mình cũng có tương lai. Như tôi không thiền nhiều mặt mày tôi đâu có hồng hào vậy. Thì chứng minh đêm nào tôi cũng thiền mấy tiếng à, tôi mới được hồng hào vậy.
Con sẵn đây con cũng khuyên các bạn đạo đây, nếu mà ai chưa có tập lại đó thì ráng cố gắng lại, như con mở lần con lại xong thì con cảm thấy con người làm như nó nhẹ.
Nó nhẹ, nó dẹp tự ái mà cơ tạng nó điều hòa. Những cái sự liên hệ trong ngũ tạng tiên tâm thì tới tạng nó chạy đều. Tốt lắm.
Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ như thế nào?
Mình nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Mình hiểu cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Mình phải nghiên cứu đi, nghe cho kỹ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó tự nhiên, nó nhớ cũng như cái dù nó xòe ra vậy. Trên đầu mình không phải nhỏ. Mình nói chuyện nhưng mà trên mình bao la. Thì càng nói càng thoải mái, càng nhẹ nhàng, không có gì đậm lòng. Trên này là cái tâm, điển tâm, mình hướng về đến Di Đà nhiều hơn,
thì cái đại trí nó mở. Con người không có làm chuyện sân si bậy bạ, tự nhiên nó ngừng à. Cái gì mà sân si bậy bạ là cái đầu nó sáng liền, thì nó hiểu nó sai, nó nhân làm vậy.
Làm sao con có thể hóa giải tạp niệm để trụ tâm niệm Phật được?
Ở đây có bắt có lưỡi răng kề răng, khi có lưỡi răng kề răng, kiến nghị Nam Mô Di Đà Phật là nước, nước miếng là chuyển chạy. Khi nó chuyển chạy thì chứng minh máu huyết thì chúng ta cũng chuyển chạy. Khi mà nó điều hòa, học về khứ về thông giải được rồi là không có tạm niệm. Thế nhờ niệm Phật, khi mà xoay hồn mà đúng lúc rồi, vừa xoay hồn là quên hết chuyện đó. Còn người mà mới tu vừa sơ đầu dẫn ai nó ra cả chương trình cả thùng thì hà. Nhưng mà chúng ta tu đi tới đó mà sơ đầu rồi nó quên nó tiếp tục rồi. Lúc đó chúng ta mới giác, mới hiểu được điều đó.
Thì hỏi tại sao bên Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí tôi có cái miệng mà nó không dạy tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng cái miệng mà nó kêu tôi mở ngay trung tâm bộ đầu mà niệm Phật, miệng tôi đâu tôi niệm. Tôi niệm bằng ý không bạn? Tôi tập trung cái chấn động lực điển quan sẵn có của bạn mà mới niệm được. Nhiều người đã bắt đầu niệm được rồi. Mà cái bóng mà không có cái tim đèn thì cái bóng nó đâu có sáng. Mà bạn niệm phép rồi thì cái bóng nó mới sáng. Nhờ hai luồng điện âm dương quy nhất thì nó mới bật sáng cái đèn ra. Nó mới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nó đâu có khác mặt trời. Lời nói nó lúc nào cũng thanh thoát cứu độ mở tâm mọi người. Thay vì cái miệng nó chọc chẹt mà nói la ông sùm mà chỉ có mấy người nghe thôi. Còn cái tâm thanh tịnh chuyển hóa lên cả càn khôn vũ trụ, cái ánh sáng thanh tịnh nó chiếu cho tất cả. Nó càng thanh tịnh, nó càng cao, càng nhẹ, càng chiếu, càng làm việc nhiều hơn. Từ ráng tập trung ngay trung tâm bộ đầu niệm Phật. Rồi một ngày nào đó các bạn dùng trung tâm bộ đầu nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà. Lúc đó nó mở cái thức hòa đồng. Thì lúc đó nó đi tới cái chỗ tâm tâm tướng. Các bạn muốn ôi tôi muốn hỏi ông Tam Kinh này. Nó trả lời liền. Bạn hiểu liền. Thấy tâm hồn nhẹ nhàng liền. Nhưng mà luận thuyết ra đời thì nó sai. Nói ra miệng, nói ra âm thanh là nó kỳ trẻ. Cái kỳ thật. Thanh tịnh có lưỡi răng kề răng. Chút là có câu trả lời rồi. Giữ lấy mà đi. Nói ra là tập. Thấy chưa? Cho nên cái nguyện vi của trời Phật nó có cái bí mật ở bên trong, nhưng mà mặt tâm không có đem ra ngoài được. Không ăn cắp được, không bán cho người phàm được. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, nên mọi người phải tu, không ai tu không.
Khi ngồi niệm Phật trên đỉnh đầu thì luồng điện sẽ thẳng. Vậy khi nằm và niệm Phật thì luồng điện sẽ đi như thế nào?
Nằm luồng điện nó xuất ra, nó đi ngang, trên chiều ngang thì trong đó nó sử dụng thấy những hình ảnh là như ngũ hành nè. Những cắt khô, cắt tội rồi này kia trên nọ, ông thổ địa rồi vậy đó thấy ma quỷ cũng có thể được nằm như vậy. Cho nên người tu thiền mà siêu năng người ta ngủ ngồi để phát đi lên. Càng ngày nó càng nghe thêm mà không có ăn nhiều, ăn hết. Nếu ăn nhiều thì nó sẽ tạo cảm động.
Đêm nằm ngủ có thể niệm Phật được hay không?
Lúc nào niệm Phật cũng tốt. Niệm Phật là gây một tập quán thống nhất trong cơ tạng của chúng ta. Đó là tốt nhất. Giải mở về không trong thanh nhẹ.
Niệm lục tự A Di Đà, thì cái tụi con hôm qua khi thở pháp luân thường chuyển hít vô thì không có niệm, và chỉ khi niệm khi mà thở ra mà thôi. Nếu mà niệm khi hít vô thì có hại gì không?
Không sao. Niệm A Di Đà Phật khi mà niệm quen rồi á, thì ra vô cũng vậy, nó đi trong cái ý thức rồi. Ban đầu thì nói chuyện hơi, hơi thì người ta hít vô rồi á, người ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó chạy điều chỗ nào, rồi nó khai thông nhâm đốc rồi á, lúc đó nó niệm thường xuyên rồi, cái ra vô nó cũng tự động nó niệm rồi, nó sáng rồi. Rồi khi nó trụ đánh rồi, trung tim bộ đầu rồi, đâu có còn niệm nữa, nó nhớ. Cái lúc đó là nhớ rồi. Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật là tôi niệm ra tiếng để tập cho mấy người mới tu. Và theo đó để niệm, để theo cái âm thanh đó niệm, tùy theo khả năng hơi thở của chính mình. Đó, nó tập hết rồi, nó quen. Cái hơi làm pháp luôn càng ngày càng dài rồi, nó hít một hơi một, nó niệm được. Vô cũng được mà ra cũng được, không có sao. Còn niệm cho người ta nghe, phải niệm cho nó đều đặn một hơi ra như vậy. Tôi niệm là niệm một hơi ra. Khi tôi hít đầy vô rồi tôi niệm một hơi ra, cái tiếng nó mới thanh, cái chấn động nó mới rõ ràng. Đó. Cho nên các bạn, đây rồi về niệm thét rồi cứ hít vô mà không có đủ á, thì nó ngắn đoạn cũng phải niệm, nó niệm thét rồi nó dài. Chứ không phải niệm như tôi, dài như tôi, niệm không nổi đâu. Tôi đã mấy chục năm, hít thở mấy chục năm rồi, tu luyện ở chỗ đó. Thành ra tôi được nhẹ, còn các bạn yếu thì cứ việc làm tùy theo hơi thở mà thôi. Giảng hoài thì cũng như chuyện đó.
Dạ, tiếp theo là trong cái cuồng băng niệm Nam Mô Di Đà Phật của thầy cứ nói rằng một Nam Mô A Di Đà Phật lục tự Di Đà đó thì niệm trong một hơi thở, một anh không hỏi rõ là cái hơi thở đó là một hít vô và thở ra là một hơi hay là chỉ hít vô, xin thầy giải rõ giùm.
Không, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật của tôi là khẩu khai, tôi phải dùng cái hơi tôi niệm cho nó cái chấn động lực cho các bạn nghe thôi. Còn tâm của các bạn có dùng ý niệm nó dễ lắm, ý niệm nó khác. Cái ý chúng ta cứ nghĩ về Nam Mô A Di Đà Phật là nó chạy theo cái chiều hướng thanh nhẹ nó đi thôi. Chứ đừng có nói tôi hít vô thở ra là niệm khai khẩu để độ những người chưa biết niệm, để họ nhận cái chấn động lực, rồi họ dùng ý niệm, cái ý bạn các bạn coi lửa, cứ dùng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng ý thôi, nó rất nhẹ nhàng, đâu có phải hít thở gì đâu nhiều đâu, mà nhiều người cứ nói chuyện hít thở tùm lum hết, nhớ trên bộ đầu và dùng ý niệm, thì nó cứ chuyển mở lần lần, nay chút mai chút, rồi mới lần lần mới dậy lục căn lục trần ở dưới đó niệm như chúng ta. Cho nên cái băng của tôi phải hít vô một hơi rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi tôi đưa cái từ điển ra cho các bạn nhận và cho lục căn lục trần nhận. Cái đó là niệm khai khẩu, phải dùng một hơi. Còn các chị dùng ý niệm nhớ nó khác.
Kính thưa thầy, xin thầy chỉ rõ hơn niệm Phật 6 chữ. Thấy dễ mà làm sao con thấy khó quá, con biết thầy đã giao chìa khóa. Bây giờ con tự mở ấy, hơn 10 năm, con cố gắng mở mà chưa đúng ổ khóa, tại sao? Kính xin thầy muốn giữ lo.
Mình phải bớt thị phi, để cái lưỡi nó dịu lại, mình có lưỡi mới được. Mà vừa niệm Phật 2-3 câu, nói chuyện lẻo lẻo cả ngày, chỉ cái động thôi, rước động nhiều hơn tịnh, làm sao khai mở được. Niệm Phật cái thành tâm niệm Phật. Vậy đó là trước kia cũng nhờ luồng điển đó mới khai tâm mở trí. Bây giờ chúng ta thành tâm hướng về Ngài và thực hành như vậy thì chúng ta mới tiến triển tốt.
Trong khi mình nhớ tới Nam Mô A Di Đà Phật, mình phải thầm niệm hay không? Khi đó phải thở cách nào?
Khi nhớ tới Nam Mô Di Đà Phật phải co lưỡi răng gầy răng, tức là tập trung ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là dẫn luồng điển trở về không. Ở nơi ăn cũng muốn ăn nhiều, hưởng cũng muốn hưởng nhiều, hỏi cũng muốn hỏi nhiều, mà giải là giải thích, thành ra còn nghiệp, giải nhiều là có phước.
mà do tâm con cũng biết mà con mà lấy động một cái là ở nhà cũng bỏ. Kỳ vậy đó. Nó liên hệ tâm mình cái cương quyết. Mà không cương quyết không có tu được. Con đâu phải vô chi đâu, không phải dễ. Nó rất khó. Nó rất khó. Bởi vì làm sao thanh nhẹ đi lên. Chứ không có phải là tranh chấp lo lót để chạy vô. Ở thế gian là tranh chấp lo lót để chạy vô. Còn vô chi là làm sao thanh nhẹ mới được đi lên. Cái đó là mình phải làm, không có nhờ ai làm được. Ở trên lúc nào cũng hỗ trợ cho mình, như mình đến đó.
Dạ thưa Thầy, những đề mà Thầy chuyên niệm Phật con thấy đối với con thì không có thấy khó. Thầy hiểu niệm là con nhiên tập niệm lên. Còn khi con nghe một văn mà Thầy giảng ở thì những gì kia thì nói niệm Phật cách tỉnh đầu một ra.
Nhớ.
Dạ nhớ tỉnh đầu một ra thì con cũng tập, con thấy rất là dễ, không khó.
Thầy nhớ là nhớ cái đó quan trọng. Nhớ nó khó hơn niệm Phật. Nhớ là môi như là Phật rồi. Con nói chuyện có thể truyền cảm người ta, giúp đỡ người ta tu về.
Trong lúc mà nói chuyện với người ta con cứ con vẫn nhớ được.
Nhớ hay môi cái đó là quan trọng. Càng nói chuyện càng nhớ càng nói thông suốt. Không sao.
Lúc đầu đó thì con cảm thấy khó nhưng tôi con mới tập. Con đi kiếm mấy người quen lại nữa. Vừa nói chuyện vừa niệm.
Chứ người ta tu mà cái mặt càng ngày càng sáng sảng, cái đó không có linh khí. Tu nó hồng hào thanh nhẹ đó, có linh khí. Có linh khí là trong gia đình nó mới có hòa khí. Hòa khí thì không có lo đó, tài vượng, tự nhiên nó có tiền. Nói như người ta nói láo mà sự thật cái căn bản mình làm được thì cái gì mình không có tương lai. Chứ tôi không thiền nhiều, mặt này tôi đâu có hồng hào vậy. Thì chứng minh đêm nào tôi cũng thiền mấy tiếng à, tôi mới được hồng hào vậy.
Con mà sẵn đây con muốn khuyên các bạn đạo đây, nếu mà ai chưa có tập lại lắm thì đang cố gắng lại, con mở lần con lại xong rồi tôi cảm thấy con người làm gì nó nhẹ.
Nó nhẹ, nó dập tự ái, nó dập tự ái mà cơ tạng nó điều hòa. Những cái sự liên hệ trong ngũ tạng tiên căn thì phải làm nó chạy đều. Tốt lắm.
Kính xin Thầy, niệm Phật thì nên niệm danh hay niệm chồng và tập trung ý niệm đây nào?
Tu là phải nhàn hạ, phải nhẹ nhàng, niệm từ từ, không có niệm hỗn ẩu, làm quá nó động. Nó động là động nhiều để trở nên, tự nhiên nó trở nên yếu. Cũng như chúng ta chứng minh chỗ nào, khi uống cà phê, nó cà phê thì nó chính thức cái thần kinh, thích mẹ. Nhưng mà không có cà phê là nó buồn. Cho nên chúng ta niệm Phật phải niệm chậm. Còn niềm mau quá là không có phát hiện. Cho nên tôi khuyên quý vị có những quá sự tương tự nhiên và sửa đâu đó nó trở thật tự nhiên. Mình thấy tự nhiên mình phụ thế gian mình không cần phải lo, tự nhiên phát hiện, không có lo âu nhiều lắm. Nhiều người lo âu nhiều việc mà không có kết quả cũng lo, rồi chuyện người ta cũng lo. Mà chỉ là mình không ngon. Thì tự nhiên nó làm lộn xộn. Cũng nó làm bà nội thì ở vị trí của bà nội không chịu đi lo cho cháu. Rồi lo cho bà con lắng nghe. Thế rồi thần kinh của mình giấy động không có phát triển. Phần ai lấy lo đều có kết quả ông trời đã cho. Để lấy cái chứng minh mặt trời rõ ràng. Chiếu cho tất cả mọi người trên mặt trời đâu có chiếu cho nhà giàu bỏ nhà nghèo. Chiếu nhà giàu nghèo bỏ nhà giàu. Tất cả mọi người đều đồng hưởng, đừng có lo, lo là hư. Nhiều người lo, tôi lo để mất rồi này kia, mà không có lo tu thân. Tu thân sự giữ mình trong đẹp, thì dân nó mới giao phó cái quyền mình. Chứ còn nó giao có sẽ tăng cái dân mà mất chạy là mình bị mất quân mình rồi. Mình phải làm sao mình ổn định, mình để nhận lãnh cái nhiệm vụ giao phó trong trật tự. Cái đó là cái chuyện khác.
Thì con xin phép thầy như này nữa, dụ niệm Phật hay là con cũng nhớ thôi. Con cũng đang tập niệm Phật. Mà nếu mà con không có bạn này là hay là bà con không tới á, thì con hay là con nghe cái gì cũng sợ, không ngâm niệm á, thì trong cái lỗ tai, trong cái người của mình á, nó cứ nhanh nhỏ mà. Mà nếu mà vừa để mà tập hơi được một chút á, thì còn có bà con có còn tới ở xa tới cái là không có cái gì không học lại từ từ đó, quên hết.
Cái đó là nó vô tôi là trật tự của con. Trong mơ phải niệm Phật cách nào? Trong mơ 5-6 giờ sáng phải soi hồn 15 phút rồi niệm Phật. Nó mới có trật tự như vậy đó. Nó mới quen. Cái gì cũng là cái tập quán. Mà làm phép nó quen, nó mới nhẹ được. Còn con mơ khi nhớ khi không mà con làm muốn lập trật tự thì giờ cho chính con sao trộn tình. Mình không có để sao trộn, bây giờ mình làm sớm mà. Hai tớ có đâu phải gì mình được. Sáng sớm có dậy một sơ hồ 15 phút rồi cũng ngồi cũng đi tập. Rồi là yên, nhưng bữa nay làm việc đó. Nhưng có tập tự, giờ tới giờ của mình.
Với một kỹ thuật niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó suy nhất tam giới thượng trung hạ là một. Khi mà tôi niệm là đâm niệm tất cả trong cơ tạng tôi đồng niệm. Cho nên cái đâm căn nhà mà gia trưởng biết lo tu thì lần lần là ảnh hưởng cái các con nó phải tu. Thì trong hiện tại phần hồn các bạn tu thì lục căn lục trần phải tu, bắt buộc đường lối nó phải tu. Thì khi nó ý thức được rồi thì nó không còn đẫm tánh nữa, nó còn eo hẹp, nó còn bị kẹt, nó không mở. Và nó đem sự sáng suốt phục vụ cho chỗ tối tâm thì tự nhiên nó động. Nghe sinh nó không chịu, nó không mở, nó không biết nó ở đâu. À, ngày hôm nay đã hiểu được rồi, phần hồn ta là thiên liên giáng trần mà không biết làm chủ cái thể xác eo hẹp có chút xíu thôi, một gian một cách mà không có điều khiển nó được thì đâu có làm con người, đâu có hữu dụng cho xã hội. Cho nên chúng ta tu đây là chúng ta phải tận dụng cái khả năng sẵn có, sự thanh cao của cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Chúng ta là bị đầy đọa xuống địa ngục trần gian rõ ràng. Các bạn đang ngồi đây mà vẫn ở trong địa ngục chứ không có ngoài địa ngục.
Ý sẵn cái chìa khóa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà trước khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, anh phải nghĩ tới cảnh giải thoát, thanh nhẹ. Cuộc đời sống của anh không phải ở đây. Anh từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian, vì anh phải trở về tam thập tam thiên, khỏi xa lạ ở bên trên. Thì trong lúc anh đi làm về, anh ngồi thanh tịnh, nhắm mắt ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Bao nhiêu phút cũng được, ban đầu 5 phút cũng được, sau rồi 10 phút. 6 phút, 7 phút, 8 phút, 10 phút tới nửa tiếng. Anh niệm được một tiếng đồng hồ thì con người của anh sẽ bắt đầu thay đổi. Từ từ đó anh niệm liên tục thì hoàn toàn sẽ thay đổi tâm tình, mà anh sẽ ngạc nhiên, phần thông minh của anh sẽ gia tăng. Trong lúc mình niệm Phật mình phải nghĩ là mình liên hệ với chư Phật ở cõi thiên đàng chứ không phải ở thế gian. Từ đó là một cái chìa khóa giải quyết tất cả những bệnh tình trong cơ thể. Mà người nào băng làm đúng như vậy thì giải quyết được nhiều chuyện đó. Và cái cơ duyên may mắn sẽ đến với mình rất nhiều. Thì tất cả vấn đề ở thế gian mà xảy ra, cái nguồn gốc do tâm phát khởi mà thôi. Cho nên cái tâm mình phát khởi tốt, thiện lành. Mình hướng về Phật, mình niệm Phật là cái tâm mình phát khởi thiện lành. Thì càng ngày nó càng giải cái nghiệp tâm đó. Nó có lý do cuộc sống của chúng ta là phải có điện năng từ cơ tạng và tâm thức thì mới sống được. Cái điện năng đó mới sống được. Mà chúng ta hướng hạ, lo âu thì làm sao giải quyết được cái nóng tánh. Phải ta hướng thượng nó mới giải bớt cái nóng tánh, thì tự nhiên chúng ta trở nên bình thản thì cái dịp may mắn nó nhiều hơn.
Làm thế nào để giữ từ những liên tục 24 trên 24? Ông thầy chỉ dạy. Thường niệm vô thường niệm. Và đó là cái tập quán. Chúng ta đừng biết luôn luôn niệm cho nó qua. Từ đời lâu cuối thì nó không trở về với con đường niệm. Niệm thường niệm vô thường niệm. Cho nên các bạn mang cái logo bây giờ là Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta nhìn nhìn để cho nó bởi khai mở nguồn lý của nội tâm. Thì tất cả nó sẽ được không. chỉ về thăm mới cứu được bộ phục. Cho nên cái đó là do cái tập quán tốt, niệm thường, niệm vô niệm, niệm chúng ta không có niệm, niệm nhớ là hồ gì cả, nhớ nó có gì. Thì trên đỉnh đạo chúng ta cứ nhớ là mô gì cả, thấy tất cả đều nằm trong nguyên lý của là mô gì cả. Như kiểu ra đặt sự khổng tơ hòa cho hệ thống này. Thì chúng ta dễ hiểu hơn, dễ minh cảm đạt. Vô niệm niệm chúng ta không có niệm, niệm nhớ là hồ gì cả, nguyên lý là mô gì cả. Cho nên đã học rõ cái điểm nam và phương nam để với mình vô chỉ rõ vật vô. A nhân tứ dột sau nơi thật, như như đợt trả đó thì mình tình tiết thật, Phật hay sang cho nên, nên là mình hiểu, mình biết những mình. Tôi đã hiểu chuyện mình là thôi. Còn tôi mà không biết chuyện mình, tôi biết những người khác, là tôi tư. Tôi là mình phải hiểu mình, thân tình mới hiểu mình. Nếu mà mình thì mình mới liên hệ với cả con vũ trụ được, xong nó mới mạnh. Chấn động của nội tâm hòa hợp với chấn động của cả con vũ trụ, chúng ta giúp đỡ an nhiên, tự tại, cụ thể.
Nếu mà mở mắt ra mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có khác gì nhắm mắt mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay không? Con niệm từ xưa nay mà con không có thấy ép thê cái gì hết.
Cái nhắm mắt nhìn FMO hơn. Rồi mở mắt mà bắt đầu niệm Phật á, thì nó có sự chi phối của ngoại cảnh. Mà khi chúng ta nhắm mắt á, ta bớt được cái chi phối của ngoại cảnh. Thì cái ý niệm nó càng ngày càng dồi dào và chúng ta nghe rõ cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật mau hơn là mở mắt. Đó. Cho nên những người mà tập trung rồi và đi tới cái nhớ Nam Mô A Di Đà Phật khỏi cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó là mở mắt lúc nào cũng được. Lúc nào mà tập trung A Di Đà Phật. Cho nên giai đoạn đầu phải nhắm mắt. Tại sao chúng ta được tiếp thu sự động loạn của nhiều phương diện của thế gian? Nó đã chi phối 70-80%. Và chúng ta nhắm mắt, chúng ta sẽ tranh đấu trở lộn lại 40-50% rồi lặng lặng đi tới 60-100%. Từ từ nó sẽ mở. Thấy không? Còn mở mắt nó khác. Nó còn cái tánh mắc cỡ, cái tánh lười biếng dồn ra. Nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe. Nó cũng mắc cỡ nữa. Nó mở mắt nó niệm Phật nó tưởng người ta nghe. Tôi niệm Phật nó mắc cỡ. Nó có cách đó nữa. Cho nên phải nhắm mắt, niệm Phật. Thì lúc ban đầu, ta niệm Phật, lúc làm việc về, nhắm mắt niệm Phật đi, rảnh khỏe. Trước khi đi ngủ, ta không có được xem chuyện nữa, nhắm mắt niệm Phật, cứ tập lần, tập lần. Rồi tập tới lúc nào mà nó kỳ nặng chỗ này, ta thấy ta hiểu được.
Nhưng mà bây giờ nó thỉnh thoảng mà con muốn chịu là con phải nhíu mắt lại.
Đó là bị phân phối tới 80% rồi, bị chi phối với ngoại cảnh đó. Thì làm lần thì anh lắng hết thì nó trì nặng ở đây mà thích nhắm mắt thôi. Nhắm mắt là thấy ánh sáng, nhắm mắt là thấy như cái đèn rồi, nhắm mắt là thấy trọn cái đèn rồi, sáng trọn. Mình thu nó vô được, sống nó ra rồi, nhẹ nhàng như vậy. Cũng phải dày công một chút.
Theo nguyên lý niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là lục tự Di Đà, vậy khi thứ tự của lục diệt tự Di Đà có phải theo nhất định là Nam Mô A Di Đà Phật không, hay là có đổi được A Di Đà Phật Nam Mô
không? Được, nó phải tiếp cận Nam là nó phải có lửa, nhờ lửa nó mới thăng hoa ra được tất cả những cái nhiệt lửa nên cũng như xe hơi thì các bạn không có lấy chạy được. Để nó chạy không? Không có được. Cái điểm cơ thể rồi liên hệ với những cái của càng con vũ trụ tất cả nó có tổ chức. Nó phải chặt tự. Nam mô trước. Rồi A Di Đà Phật sau. Nhưng mà tu cao lên mới thấy là cái giá trị của Nam mô A Di Đà Phật đang cao. Nam mô ở bên trên là Nam mô là sơ hồn. A Di Đà Phật luôn Đà Phật là thiền được. Thôi cái giai đoạn đó khác rồi, con người của các bạn thay đổi lắm rồi. Ruột gan thay đổi hết rồi, không có dung nữa. Thì bây giờ muốn cũng được, muốn làm cái đó cũng được. Nhưng tới giai đoạn sau này, do sự quyết tâm của các bạn tu hành, các bạn mới có kết quả đó. Không có quyết tâm mà tu hành thì không có đi tới giai đoạn đó.
tu để giải cái nghiệp tâm sơ sơ gì ở đời, để tránh những sự tâm loạn, những sự biết cố mình phải để giữ tâm thanh tịnh để mình chuyển qua và cơ công khác khỏi bị đau khổ gì không. Cố gắng từ nay rồi tương lai để con hoặc cô muốn đi tới thành đạo, các bạn mới xuất ra và không có cái sơ hồn mà cái chân nữa. Sơ hồn và ý chí ngô các bạn sơ hồn. Nam mô là sơ hồn, A Di Đà Phật luôn đã có được hiện lên thì nghe bằng một khác rồi, lúc nào bạn cũng thành tựu.
Xin thưa thầy, xin thưa quý bạn. Ở số mai này, con được xem cuốn video về sự giải thích của cái mật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy đã niệm ra tiếng rõ ràng và thầy có nói rằng cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật dài hay ngắn tùy theo cái hơi thở ngắn hay là dài của hành giả. Nhưng mà về cái phần niệm là cái ý niệm, thì con muốn thầy cắt nghĩa rõ coi cái ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó với cái nhịp thở. Nghĩa là mình đương lúc mặc niệm thì chỉ nghĩ đến trung tâm đỉnh đầu và cứ lo mặc niệm mà thôi, chứ không có lo cái thở nữa. Nó như vậy thì con nghĩ rằng mình có thể để tất cả cái ý chí lên đỉnh đầu.
Cho nên cái thở là khẩu khai thì phải dùng một hơi niệm như tôi đã niệm đó. Cũng như muốn niệm cho người ta nghe luôn. Nam theo cái hơi thở. Còn cái ý là khác. Ý dùng điển tâm. Đó, bây giờ mình co lưỡi răng về răng. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đâu có nghĩ tới cái vấn đề thở nữa.
Dạ.
Nó khác. Bởi vì tôi phân biệt cho các bạn thấy rằng tôi đã niệm bằng một hơi thở dài theo khả năng làm pháp luân thường chuyển mà tôi đã làm được nhiều năm. Tôi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Để cho các bạn chứng minh là một hơi của tôi nó dài và đều như vậy. Nhờ gì? Nhờ pháp luân thường chuyển mới có kết quả. Để cho các bạn thấy rõ. Còn các bạn, tôi có nói rằng, nghe đó mà dùng ý thì không có hơi. Chỉ dùng ý tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Cái ý nó Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ý chậm chạy như vậy. Đó là ý dưỡng. Cho nên tại sao nói dùng một hơi thở là dùng cái hơi để chứng minh cái pháp luân thường chuyển có thể đưa tới chỗ dài mà nhẹ như vậy đó. Rồi cái ý niệm rồi về điển á, nó mới đạt cái thanh tịnh. Rất rõ ràng. Phân ra hai cái rất rõ ràng. Bởi vì tôi niệm ra một hơi để thấy vậy đó. Thấy không? Còn đây dùng ý niệm nữa. Các bạn ngồi mà thiền rồi, các bạn ý niệm rồi. Còn chạy vô trong hơi thở nữa đâu có được. Dùng ý niệm để mở trung tim mà. Nó rất rõ ràng. Thì nhiều người cứ lầm mà nghe rồi có nói. Rồi bây giờ tôi hít vì tôi niệm đó, nó lộn xộn đó. Tôi dùng ý niệm, không có dùng khẩu khai nữa. Tôi dùng khẩu khai để dẫn cái điểm cho các bạn dùng ý niệm để mở bộ đạo. Hai cái nó khác nhau, cái thanh tịnh và cái động. Mà cái động kia tại sao cái hơi có thể hít một hơi mà niệm được Nam Mô A Di Đà Phật nên nhẹ nhàng như vậy. Là nhờ cái pháp luân thường chuyển mới có cái đó. Còn người nào mà chưa làm pháp luân thường chuyển muốn làm một hơi như vậy là đứt liền, không có thể kéo dài như vậy. Thấy không? Cho để thấy cái hiệu quả của cái phương pháp pháp luân thường chuyển có thể giúp cho chúng ta cái hơi càng ngày càng nhẹ và càng dài hơn. Thì cái hơi các bạn nhẹ dài thì cái bệnh hoạn trong mình nó lại bớt. Nó đầy đủ nguyên khí, cái khí lực nó đầy đủ. Thì cái bệnh hoạn nó bớt. Tôi muốn nói gì để cho các bạn cũng xét thấy cái này. Dùng hơi niệm ra tiếng, các kia dùng ý niệm cho nó chạy điểm. Hai cách, không mà, trong đó cũng có nói nhưng mà tôi dành tôi nói hết rồi các bạn làm sao mà tham gia vô mà để học và để tu. Cái chuyện rất rõ ràng như vậy.
Không, không. Bây giờ tập trung để anh hiểu rồi. Anh không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để dâng ông Phật. Anh không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để giáo ông Phật tới hội độ cho anh. Nhưng mà anh niệm Nam Mô Di Đà Phật để anh khai mở những cái sự nốt bị cái bên trong để đi ra. Anh hiểu chưa? Cái kỹ thuật này thì anh cũng nhớ trung tâm bộ đạo. Khi mới nhớ trung tâm bộ đạo nó về hội đồng rồi. Nó về hội đồng rồi nó gia tăng sự sáng suốt. Lúc đó anh muốn mở chỗ nào mà tự chủ lên. Cho nên cái giai đoạn này nó quan trọng để cho các bạn về dùng ý niệm Nam Mô Di Đà thử đi liên tục mà niệm được 6 tháng rồi thấy tâm thân an nhẹ vô chỉ cầm trượt nó sẽ đi đôi mắt ta không thấy nữa thì mới thấy chứng minh rõ là ánh sáng đã đến rồi bóng tối nó phải tan đó là tự động nhưng mà chúng ta không làm không được bây giờ chúng ta đi nhét kín hết cái gì cũng đem vô hết tài liệu này cũng đem vô thì ông nói cũng như thành ra bây giờ cảm đóng rác bây giờ lo đổ đi rồi nó mới minh nó mới sạch lúc đó nó thanh sạch rồi thì lai vãng với trần chơi với chi tiên không có chơi với cái tâm phạm thì lúc đó cái văn ngôn anh cũng học từ hồi nào giờ chữ nhưng mà lúc đó anh viết thấp rồi cũng chỉ ăn len nhưng mà gắn ngọn là hay vô anh thấy tụi nó chuyên nghiệp lắm gọn lắm muốn gọn nữa cũng được mà nếu anh tu cao thì tôi sẽ nói ngọn tôi đã cắt nghĩa hết mọi mong và anh nghe không có để ý rất cụ mà khi mà anh vô hồi nào giờ anh bỏ anh có biết là môi gì đâu bây giờ anh dùng ý niệm tôi cũng dùng lời, tôi không có dùng lời, nghe rõ không? Tôi dùng ý niệm, tưởng cho mình động. Rồi cái ý tôi nói, Nam, thì tôi nghe, Nam là tôi. Cái ý tôi đã đi chạy, hết nó trụ ngay trong trung tâm tinh. Khi tôi nói là cái lửa nó chạy, lửa biển nó chạy, chưa thanh tịnh, chưa thấy cái kia mất. Nửa điểm đó chỗ ở đây nam thập phương nam lửa chỉ phương nam mới có lửa và phương nam lửa trời cũng có lửa lửa trời không có lửa nhưng mà có lửa chặn được chú nào trình độ nhẹ khí dũng thì không có vô cửa trời được đây là trung tâm. Mô cuối cùng nó sẽ dùng ý niệm từ mấy cái mô mà nó sẽ chạy. Mô đây là đi lên trung tâm. Nó sẽ thông ở trong đây là những trung tâm. Một tâm này, một trung tâm này, hai trung tâm. Chỉ rõ vật vô hình. Cái gian kia này, tiếp đi. Nam cho nên cô Hà Tiên cô niệm Nam nhớ ta còn khi cái niệm của Tiên Liên là phải thành tâm như vậy chuyển cho ta còn là một điểm múa hiểu không? Mô linh ngân như chung chùa chuyển với bà con tỏa hết cái hơi của mình đi. Thì cái ý của anh nó phải dùng diễn chạy. Nó nhảy từ tâm giữa hai cái tâm. sau đó nó có cái âm rộng, thủy điển đường dạo nó sẽ phun nước ấp. Cái ấp có cái chất tình thì cái ấp cũng có thông minh. Nó cũng là trung tâm. Chỉ dạng này, tình khí thần tập trung rồi, thì cái dạng chỉ dạng nó xảy. Cái điểm này khi chúng ta tự về với thông tất cả. Đà, mở tất cả lỗi chân. Tâm thanh tịnh, cái ý niệm tâm thanh tịnh từ giữa một. Và nó chỉ chạy xuống đây cho nó không đi xa gì là tổ chức. Thì lưu đúng. Khi chúng ta thoát khỏi hai ngọn người này, cắt kỳ hương, tư hải quỷ gian cha mẹ đã lo cho chúng ta hết, cho ra đó là có. Bất trời có đất có thành tựu. Mình xuống đây chỉ có phận sự tự biết mình và chỉ cho mọi người tự biết họ. Nhưng ở quả địa cầu này không mở con mắt, không mở lỗ tai, không mở cái tứ thông tứ quan này thì nó không biết đường đi. Nó đi thét rồi, nó lấy cái chủ quan tư kiến của nó không chế người khác. Cho nên tiên lâm trầm bị nạn, tưởng ta hay hơn ông trời, lập đe lập đảng đánh ông trời, bây giờ tụi nó đang đánh ông trời. Tiên ông trời mà nó, tụi nó hay, làm sao đánh. Đại thanh định tới đó chỉ ta người thôi. Tới đó ngài nói ít câu là ta người thôi, không có làm gì. Cho nên khi chúng ta mở được lục tâm lực, trung tâm này, 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 trung tâm. Lục tâm thông thì con người nó nhẹ nhõm được, không còn ôm lao nữa, chỉ hãy nhìn tâm. Lúc đó ngồi ở thế giới, nghe tin là, vì chúng ta làm việc khai thông hướng về ba cõi, thì ba cõi cõi nào làm việc chúng ta nhận được. Thanh nhị, thiên lý nhị, vạn lý nhị, nhắm con mắt thấy anh sao, thiên lý nhị, anh thấy không? Nó mở phải có lý do, phải có đường lối, phải có từ giới một, từ khuyết một, nói gì? Mở từ khuyết một, thì tâm, từ cái đạo. Cho nên bây giờ các bạn đọc, học được cái lớp thơ đẳng của điện thoại. Nhưng mà nghe càng siêu lắm, có gì sao siêu lắm. Bây giờ các bạn sẽ học lúc trung rằng. Thì bây giờ trầm trượt quá, không thể dễ cao được, không có thoát ra được, bị kẹt ở trong này hết, kẹt tới hết, không có mở được. Rồi bây giờ tôi mới chỉ tìm một cái phương pháp là Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ Nam Mô A Di Đà Phật mở rồi. Lúc đó tôi dạng cũng không làm. Bây giờ tôi mệt nhiều lắm. Tôi phải hút biết bao nhiêu chuyện để cho các bạn chỉ có chút thôi. Rồi các bạn tự làm rồi. Lúc đó tôi một cử một động là bạn hiểu rồi. Tôi vừa nói là bạn đã biết rồi đó. Ông nói một chung nha. Biết rồi. Luôn điện nhẹ để vậy. Thấy không? Tôi vừa mở miệng. Ồ, nó không hồng nha. Biết rồi. Thì bên mở lỗ tai. Cho nên phải làm. Không làm là không được. Anh thấy cuộc đời của anh từ nhỏ tới lớn anh chỉ có làm mới có xong. Mà anh tu anh thấy làm là không có. Để xem có giúp anh cũng hữu hạn thì chỉ đường cho anh đi thôi. Còn muốn đắc lại phải tự đi. Anh thấy chưa? Lục tâm thông đi học có 6 chữ thôi. Hồi nào giờ anh học chữ nhiều lắm. Bây giờ anh học lại 6 chữ dùm tôi thì anh sẽ giỏi nhiều hơn.